Thiên tài tướng sư, chương 508, nhẫn thuật, góc truyện audio.com. Sát khí bức người trên người Diệp Thiên đều do khi nãy giết hàng loạt đệ tử Kitamiya mà tạo thành, tuy rằng Kitamiya Hiro trong lòng cảm thấy tức giận nhưng lúc này hắn không dám có chút manh động, sợ Diệp Thiên sẽ tấn công chí mạng. Kỳ thực, Kitamiya Hiro sống đến gần này tuổi rồi cũng không xem trọng cái chết nữa, nhưng số giấy tờ chứng minh của ngân hàng Thụy Sĩ trong ngực hắn bất luận thế nào cũng không được để mất đi, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ bị khắc trên cột nhục nhã của gia tộc Kitamiya. Lần này gia tộc Kitamiya gặp hạn rồi, số vàng này, ngươi có thể lấy hết đi. Sau một hồi suy nghĩ, Kitamiya Hiro ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần khuất phục, chẳng bao lâu xua tên người Trung Quốc yếu ớt trong mắt bọn họ lúc này lại như một ngọn núi đè xuống khiến cho bọn họ không thở được. Vàng tất nhiên ta tôi phải lấy đi rồi, tha cho các ngươi cũng không phải là không thể. Diệp Thiên có chút suy nghĩ liếc nhìn Kitamiya Hiro nói, đưa số giấy tờ trong ngực ngươi cho ta, các ngươi có thể ngay lập tức rời núi ma quỷ. Tuy rằng không biết số giấy tờ trong ngực Kitamiya Hiro là cái gì nhưng đối phương tình nguyện để lại 20 xe vàng này cho mình để giữ lại số giấy tờ kia, Diệp Thiên tự nhiên cũng biết số giấy tờ kia quan trọng như thế nào. Mẹ kiếp ngươi, ngươi quá tham đấy. Lời nói của Diệp Thiên chưa dứt, Kitamiya Hiro không thể nén được nỗi tức giận trong lòng nữa, tay phải soạt một tiếng rút thanh kiếm samurai ra khỏi vỏ, sau khi vứt vỏ đao ra xa, nói. Người Trung Quốc các ngươi có câu, nói là thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đánh bại ta tất cả đồ vật ở đây đều là của ngươi. Sau lần tranh đấu cả hai bên cùng thiệt hại với cầu tâm gia hơn nửa thế kỷ trước, Kitamiya Hiro trở về nước nén sự đau đớn đó lại, bế quan 10 năm tu luyện kiếm pháp gia tộc Kitamiya đến mức siêu phàm, lúc đó mới xuất quan khiêu chiến với cha, giành lấy vị trí gia chủ. Tuy rằng gần 10 năm qua thân thể Kitamiya Hiro đã suy yếu nhiều, không còn sung sức như năm nào nữa, nhưng hắn tin rằng, mình có gặp lại cầu tâm gia tuyệt đối không thua thảm bại như vậy, thấy Diệp Thiên dồn đến chân tường, rốt cục tính tình bạo ngược cũng nổi lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện audiochuanphao.vn. Kitamiya Hiro hơn 70 tuổi, dáng người không cao lắm, nhưng thân thể thẳng tắp, hai tay nắm chặt kiếm, tóc bạc trên đầu bay bay, trông thật có khí chất bậc thầy. Nói hay, thắng làm vua thua làm giặc, lý lẽ người giang hồ là vậy, năm đó như đánh lén sư huynh ta, hôm nay ta thay mặt sư huynh đòi lại công bằng. Diệp Thiên bỏ mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt của mình, khuôn mặt trẻ măng ấy khiến cho Kitamiya Hiro cùng trưởng lão Mioru ở bên cạnh phải giật mình, mặc dù nghe giọng nói có thể đoán được đối phương còn trẻ tuổi, nhưng hai người không ngờ rằng Diệp Thiên lại là một thanh niên chưa hết tuổi trẻ con như vậy. Mũi chân di di trên mặt đất hướng mũi kiếm về phía Diệp Thiên, tiện tay vung kiếm mấy cái, Diệp Thiên ngéo ngón trỏ tay trái về phía Kitamiya Hiro, nói. Người tuổi già sức yếu ta nhường ngươi một chiêu. Tuy rằng vẻ mặt Diệp Thiên lộ vẻ khinh miệt nhưng ánh mắt cậu không dám có chút sơ suất, vừa rồi khiêu khích Kitamiya Hiro như vậy, ông ta cũng không tấn công tùy tiện, riêng điểm nhẫn. Góc truyện audio.com, nại này khiến cho Diệp Thiên có chút ngưỡng mộ. Mẹ kiếp, chiêu khích tướng của Diệp Thiên cuối cùng cũng có thể chọc giận Kitamiya Hiro, chỉ thấy hai chân hắn nhếch một bước, cánh tay giơ cao lên, thế đao như vũ bão bổ xuống Diệp Thiên. Canh canh canh, Diệp Thiên một tay đỡ kiếm, cũng không trốn tránh tiếp chiêu, hóa giải chiêu tấn công liên tiếp này của Kitamiya Hiro, dưới chân như một cái rễ cây không một chút di chuyển, sau một loạt tiếng kim loại va chạm, thân thể hai người tách nhau ra. Thế đao của Kitamiya Hiro chẳng qua chỉ có vậy, thật đúng là ăn cắp kiếm thuật Trung Hoa để làm môn phái riêng của mình. Đao của Diệp Thiên khiến Kitamiya Hiro phải lui hơn 5 mét, lạnh lùng cười nói. Không giống với tên Takumi Kato gặp ở trận đấu boxing ngầm trong nước, đao pháp Kitamiya nhìn cực kỳ hung mãnh, kỳ thực mỗi đao đều không sử dụng hết công lực, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng 7-8 phần, động tác đưa ra đẩy vào liên tục không dứt cũng có vài phần giống kiếm đạo thái cực quyền Trung Quốc. Chỉ có điều Diệp Thiên căn bản không hiểu kiếm thuật, vốn không để ý Kitamiya Hiro biến hóa thế nào, chỉ dựa vào nhanh tay nhanh mắt dốc hết cương lực phá, mười mấy đao này, không những đón được hết những chiêu thức của Kitamiya Hiro mà còn khiến cho gân bàn tay hắn tê âm ỉ. Mẹ kiếp, Kitamiya Hiro biết việc hôm nay tuyệt đối không có cách nào giải quyết êm đẹp được, cho dù có đưa ra số giấy tờ bằng chứng ngân hàng này, đối phương tuyệt đối không bỏ qua cho mình, trong lúc nhất thời hung tính bộc phát, thân thể uyển chuyển đánh tiếp. Kitamiya Hiro lúc này đã hoàn toàn không phòng ngự, mỗi một đao xuất ra đều dùng hết khí lực toàn thân, cách đánh cả hai đều thiệt này cũng khiến cho Diệp Thiên phải thối lui hai bước. Chém thoải mái chút đi, Diệp Thiên nhìn mặc dù chống đỡ tương đối chật vậy nhưng tiếp đỡ khá nhanh, mấy chục đao Kitamiya Hiro dùng hết sức lực toàn thân, tất cả đều bị Diệp Thiên tiếp chiêu hóa giải hết, mắt nhìn thấy Kitamiya Hiro mệt mỏi, tay phải Diệp Thiên chuyển từ thủ sang công, mũi đao sắc bén lạnh lùng trong nháy mắt khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mấy độ. Keng, rầm keng, sau một hồi tiếng kim loại va chạm, Kitamiya Hiro đột nhiên cảm thấy tay phải mình đỡ đau của Diệp Thiên nhẹ đi rất nhiều, nhìn kỹ lại thì lại hốt hoảng, bởi vì thanh Onimaru Kunisuna của mình đã bị Diệp Thiên chặt đứt làm đôi. Phải biết rằng, thân là gia chủ của gia tộc Kitamiya, thanh đao mà Kitamiya Hiro sở hữu này là cũng có xuất thân hoàng tráng, thanh Onimaru Kunisuna là thanh bảo đao gia truyền của gia đình Hozo ở Kamakura, lúc dòng họ Hozo tán mát, Kitamiya Hiro trong một lần ngẫu nhiên, bỏ ra một món tiền lớn để mua lại. Mà thanh đao mà Diệp Thiên cầm kia chỉ là thanh mà đệ tử gia tộc mang theo, bất luận thế nào về chất hay là thanh danh không thể bằng thanh của mình được, thế mà lúc này Diệp Thiên dễ dàng chém đứt thanh Onimaru Kunisuna thành hai đoạn. Lúc này Kitamiya Hiro không có thời gian sót bảo đao, thừa lúc thanh Onimaru Kunisuna gây cản trở thế tấn công của Diệp Thiên, thân hình lui về sau, một đao Diệp Thiên đánh xuống, chỗ mũi đao cách Kitamiya gần nửa thước, khó mà gây thương tổn đến hắn được. Đứt cho ta, ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, miệng phát ra một tiếng gào to, lực tay phải chém thẳng không? Góc truyện audio.com, giảm, nhưng điều khiến cho Kitamiya Hiro hồn vía lên mây chính là chỗ hàn quang ở mũi đao samurai phát ra kia đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu trắng. Khoảng cách hai người vốn quá gần, Diệp Thiên bất ngờ sử dụng đao cương, Kitamiya Hiro căn bản không có cách nào né tránh, trơ mắt nhìn dòng ánh sáng màu trắng đó chém xuống bả vai phải mình. Bạc một tiếng vang lên, Kitamiya Hiro thậm chí còn chưa cảm nhận được đau đớn, cánh tay phải đã rời khỏi bả vai, xương trắng lập tức lộ ra, một dòng máu từ bả vai phun ra xa tận hơn một mét. Kể cả là lão già, Kitamiya Hiro có mạnh hơn nữa thân hình cũng không đứng vững được, lảo đảo lui về sau 7-8 mét, quỳ một gối trên mặt đất, dùng tay trái chống kiếm đỡ thân thể mình. Một đao này, là của đại sư huynh ta. Nhìn thấy cánh tay phải rơi trên mặt đất, sắc mặt Diệp Thiên không chút thay đổi, kẻ giết người bị người giết lại, nếu đã chọn giang hồ thì ắt sẽ có ngày tái ngộ như vậy, Diệp Thiên tự hỏi nói không chừng một ngày nào đấy cũng sẽ có người dẫm lên thi thể mình cũng nên. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bậc tiền bối đến một độ tuổi nhất định liền rửa tay gác kiếm, sóng sông trường giang lớp sau đè lớp trước, không cẩn thận một cái, sóng trước sẽ bị vỗ chết ở bờ cát. Ân oán giang hồ từ trước đến nay, Diệp Thiên chưa bao giờ bỏ qua cho ai cả, sau một đao chặt đứt tay phải Kitamiya Hiro, bàn tay Diệp Thiên rung lên, thân hình nhanh như điện lao lên. Thế nhưng vào lúc này, tay trái Kitamiya Hiro thò vào túi móc ra một thứ ném về phía Diệp Thiên, phịch một tiếng vang lên, đồ rơi dưới chân Diệp Thiên, thoát ra một làn khói màu đen, bao quanh chỗ đứng của Diệp Thiên hơn 10 mét. Giả thần giả quỷ, trong lòng Diệp Thiên vừa động, đột nhiên kéo dài hơi thở, cậu không biết làm khói này có độc hay không, tóm lại cẩn thận vẫn tốt hơn. Muốn chết à, Diệp Thiên vừa mới chuyển thành tự hô hấp liền cảm nhận được phía sau thân thể có một bóng người nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn khí huyết cơ thể, hẳn là vị trưởng lão Mioru vẫn chưa xuất chiêu kia. Diệp Thiên giả vờ không biết đi về phía trước hai bước, lúc nhìn thấy thân hình bước ra khỏi chỗ khói kia, Kitamiya Mioru ở đằng sau lật bàn tay lại, một cặp đao ba lưỡi ở trên tay nhẹ nhàng không một tiếng động bay tới chỗ Diệp Thiên. Gia tộc Kitamiya hồi xó, người tu luyện nhẫn thuật nhiều hơn người luyện kiếm, Kitamiya Mioru cũng thế, mặc dù ông ta không nổi tiếng bằng Kitamiya Suru nhưng trong thế hệ nhẫn thuật nổi tiếng ở Nhật Bản, kinh nghiệm đương đầu với kẻ thù là cực kỳ phong phú. Động tác Kitamiya Mioru rất mềm mại, không mang khí hỏa, mà vũ khí của hắn dùng toàn màu đen, am hiểu sâu sắc thuật ám sát, cũng không biết có bao nhiêu người đã chết dưới đao ba lưỡi này rồi. Chỉ có điều bên ngoài lưu truyền nhẫn thuật mơ hồ, trong mắt của Diệp Thiên thì lại rất buồn cười, cao thủ chân chính đối diện với kẻ địch đều thông qua cảm nhận khí huyết vi mà biết chí đối phương, Kitamiya Hiro tự nhận là cao thủ nhẫn thuật lại không ngờ rằng hành động của mình lại hiện rõ ràng trước mặt Diệp Thiên. Đúng vào lúc đao ba lưỡi của Kitamiya Mioru bắn vào cổ Diệp Thiên, thân hình Diệp Thiên bỗng dừng lại, chân phải hướng lên một chút, Kitamiya Mioru không hiểu, chỉ cảm thấy. Góc truyện audio.com, lạnh trước ngực, sau đó một lực mạnh truyền ra, đánh văng người hắn ra sau. Cách chương.